Ma Ngân, chương 376, chuẩn bị chiến tranh. Trung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ quân sự Bối La 10 giờ buổi sáng, ước chừng 200 chiếc ma văn khiêu tao đã được vận chuyển ra nhà máy con dẹp đưa đến nơi đóng quân của doanh thứ hai. So với Tiêu Hoàng nhìn thấy lần đầu tiên, về ngoài. Hình đã trải qua ưu hóa trên diện rộng độ, liêm đao ở phía trước giống. Như lưỡi dao sắc bén, đã được vẽ lên khí văn, đồng thời đổ lên lớp ngụy. Trang màu xám bạc và màu đen xen vào nhau, bên trong người lái sử dụng hệ thống thần kinh cũng rất dễ dàng điều khiển. Rất nhanh, 200 binh sĩ doanh thứ hai được thành viên tổ tinh anh chỉ dẫn, đi. Vào bên trong khiêu tao khung máy móc, sau đó tập sử dụng di chuyển đi. Tới vào trong núi rừng, cùng lúc đó, 20 chiếc ngân điểu ma văn chiến. Đấu cơ hình thái quái dị cùng với 2 chiếc ma văn máy bay ném bom. Chiến lược loại siêu lớn cũng chậm rãi từ lối ra khu số 4 vận chuyển đi ra, giao cho doanh 1 thay hết ma văn chiến đấu cơ sản xuất trước đây. Tiếp theo đó, còn có 30 chiếc hôi hùng ma văn xe tăng, vẻ ngoài cùng trước. Đây cũng có thay đổi thật lớn, chủ pháo ở phía trước, miệng pháo có hình chữ nhật so với trước phải lớn hơn rất nhiều. Hai bên sườn thì trang, bị thêm kẻ hủy diệt cơ pháo, cùng với phi đạn ma văn địa đối không xả. Hạt của nhà máy con dẹp nghiên cứu chế tạo ra. Cuối cùng vận chuyển, ra là 12 chiếc ma văn khung máy móc người lái đã tuyển chọn, trừ mấy. Người lôi tát Ngô Trường Kỳ còn 2 gã bổ sung thay thế trước đây. Cũng có ma văn khung máy móc của mình, còn lại 6 chiếc trong đó 4 chiếc là bộ hạ của Lạc Tuyết Ninh, cũng chính là đám người Phùng Chiết Minh. Còn 2 chiếc còn lại là 2 người từ tổ tinh anh khảo hạch thắng được. Nhìn thấy trang bị chiến đấu màu sắc rực rỡ, từ trong khu số 4 vận chuyển đi ra, giống như ma thuật biển hình, tất cả binh sĩ Bối La gần như đều. Sửng sốt đến ngây người, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ trong thời gian không đến 2 tháng như vậy, nhà máy con dẹp lại có thể sản xuất ra nhiều vũ khí chiến đấu như thế, càng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là cái này còn chưa tính, phía dưới còn có 7-8 cái thùng đựng hàng, bên trong là khôi giáp vi mễ kiểu mới. Không hề nghi ngờ, nhiều trang bị như thế chuyên chở đến Bối La quân đoàn, sức chiến đấu của Bối La quân đoàn có thể tăng lên bao nhiêu lần đã không thể tưởng tượng, làm cho người ta có cảm giác dường như muốn bao bọc toàn bộ Bối La quân đoàn trong hợp kim vi mễ. Cái này tốt lắm, xem ra chúng ta thực trở thành đội quân thép rồi. Một gã binh sĩ Bối La mắt tỏa ánh sáng, thì thào lẩm bẩm. Đúng vậy, nếu tiếp tục thế này, nói không chừng chúng ta có hy vọng sẽ biến thành quân đoàn cấp A, lại một gã binh sĩ Bối La nói. Binh sĩ doanh thứ 3 đến doanh thứ 6 chú ý, hãy đến kho hàng số 5 khu 9 chọn lựa chiến văn, lặp lại. Thanh âm phát ra như thể lập tức vang lên trong Bối La quân đoàn. Mà chiến văn cất giữ bên trong kho hàng số 5 đều là tò trong Liệp Ưng quân đoàn và Kim Thi Tước quân đoàn chọn lựa ra. Trong đó 20 mấy binh, sĩ Liệp Ưng bị tên mập trắng hàng phục đã được trả lại chiến văn vốn. Thuộc về bọn họ, các chiến văn phẩm chất tốt trừ một số giao cho các nhân vật cơ bản ngự sư, còn có một phần trước thời hạn phát cho sĩ quan. Các doanh ưu tú, chỉ có như vậy, mới có thể phát huy ra trình độ ưu tú nhất của chiến văn. Cùng lúc đó, khi binh sĩ doanh thứ 3 đến doanh thứ 6, đi vào kho hàng số 5. Bọn họ ngạc nhiên phát hiện tất cả chiến văn thu được tò trên chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trường, đều chứa trong hộp gỗ nhỏ treo phía trên vách tường kim loại. Tin tức đặc điểm cơ bản đều được ghi chú phía trên nắp hộp. Những việc này đều là Ngô Tân tự mình sắp xếp. Kho hàng số 5 cũng nghiễm nhiên biến thành một cái siêu thị ma văn. Mỗi một binh sĩ dựa theo cấp bậc bất đồng, lĩnh số lượng cũng không giống nhau, dưới ngự giả cấp 3 chỉ giới hạn lĩnh một cái, ngự giả cấp 3 trở lên. Bao gồm ngự giả cấp 3 có thể lĩnh 2 cái. Đây cũng là mệnh lệnh của Tiêu Hoàng, thường thường ở các quân đoàn khác bình thường khởi, sướng đều là ngang hàng, cái gì binh sĩ cùng sĩ quan đồng cam cộng khổ. V.V. trước đây Bối La quân đoàn cũng vậy. Nhưng từ khi Tiêu Hoàng hoàn toàn quản lý Bối La quân đoàn, quy tắc loại này hoàn toàn bị phá. Vỡ, cấp bậc cao sẽ được ưu đãi, dựa vào cái gì cấp bậc cao lại phải nhận đãi ngộ giống như cấp bậc thấp. Ở trong ý Tiêu Hoàng xem ra điều này, quả thực vớ vẩn, có thể nói Tiêu Hoàng coi như hoàn toàn triệt để phá vỡ cái gọi là ngang hàng, mà hắn cho thực hiện chế độ ưu đãi như vậy chính là để trong tâm lý kẻ cấp bậc cao được cân bằng, đồng thời cũng kích thích phần nào cho cấp bậc thấp nếu muốn có đãi ngộ tốt hơn, vậy thì cố gắng tu luyện đi, đồng dạng theo những chiến văn này phân phối trang bị trong quân đội, sức chiến đấu của Bối La quân đoàn tăng lên thật lớn. Cùng lúc đó, Tiêu Hoàng ở trong Bối La thư viện, sau khi an bài thỏa đáng hết thảy hắn liền không hề hỏi đến nữa, mà chỉ ở trong phòng chế văn. Hết sức chuyên chú chế tác ma văn, trung tâm điều khiển chính cho ma văn. Không máy móc, nhiệm vụ của Tiêu Hoàng là trong một tuần, phải chế tác xong 4 bộ ma văn của ma văn không máy móc để tăng số lượng ma văn không máy móc lên 16 chiếc. Bởi vì Tiêu Hoàng đã tiến thêm một bước nắm giữ kỹ thuật để văn, đạt tới tuần hoàn ba hướng, bởi vậy ứng dụng vào ma văn trung tâm điều khiển. Chính liền có thể tiến thêm một bước tăng lên tính năng của nó. Ngoài việc chế tác ma văn trung tâm điều khiển chính, Tiêu Hoàng như trước dốc sức tăng lên ngự lực, đồng thời trong đầu hắn đang suy nghĩ chế tạo một cái chiến văn ngự sư cấp 2. Đối với kế hoạch trị bệnh thương binh, hiện giờ còn lại hơn 200 thương binh, tuy nhiên đã lựa chọn tạm dừng. Về phần 400 thương binh lành bệnh bố trí vào doanh thứ 7 cũng không tham gia hành động lần này, nguyên nhân chỉ có một, cơ thể bọn họ chưa hoàn toàn khôi phục, mà công tác chủ yếu của họ là cùng liên đội 1. Liên đội 2 của doanh thứ 3 là phụ trách thủ vệ căn cứ quân sự Bối La và nhà máy con dệt. Đương nhiên, kế hoạch đã an bài xong, nhưng mệnh lệnh cũng không có truyền xuống, ngoại trừ các doanh trưởng, tất cả binh sĩ cũng không biết một loạt hành động của Bối La quân đoàn rốt cuộc là muốn làm gì. Đảo mắt thời gian 5 ngày vùn vụt trôi qua, Bối La quân đoàn như trước đang điên cuồng huấn luyện sử dụng vũ khí chiến đấu kiểu mới, đủ loại kiểu dáng. Trên bầu trời, 20 chiếc ngân điểu chiến đấu cơ hình tam giác thường thường tạo đội hình phối hợp lướt qua trên bầu trời, tốc độ cực kỳ mau. Máy bay ném bom chiến lược mị phù mới nghiên cứu chế tạo thì đang luyện tập trên tầng trời thấp rất nhanh ném ra ma văn chiến đấu cơ cùng với khiêu tao không máy móc. Vốn kể hoạch sản xuất 300 chiếc khiêu tao không máy móc đã toàn bộ sản xuất xong, hầu hết đang không ngừng xuyên qua ở trong vùng rừng núi xanh tươi mát mẻ, vô cùng linh hoạt. Ma văn vận binh hạm của các doanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên công tác của nhà máy con dệt đang vẽ loạn bột phấn lăng tinh ở phía trên thân hạm để ngụy trang nhằm ngăn ngừa đối phương phát hiện. Nhìn qua giống như bôi phía trên hạm một lớp xi măng. Nhưng loại tô, vẽ này cũng không bền lâu, không thể lưu lại vĩnh cửu, ma văn vận binh. Hạm bay vài ngày nó sẽ bong ra hầu như không còn, nhưng chuyện đó cũng không gây trở ngại cho kế hoạch lần này. Nếu hết thảy thuận lợi, chiến đấu sẽ chấm dứt sau 3 ngày xuất phát. Giờ phút này, sau khi giao cho nhà máy con dệt 4 bộ ma văn của ma văn khung máy móc, Tiêu Hoàng khoanh chân ngồi trong phòng nghỉ ngơi, cũng không phải là tu luyện, chỉ là buông lỏng tâm cảnh, để cho bản thân ở vào trạng thái buông lỏng. Đây đúng là nội dung trong quyển sách thứ 3 Azila đưa cho Tiêu Hoàng, tên là Quan Thể Kinh. Có thể làm cho hết thảy nội tạng trong cơ thể đều quy về bình thản. Thời gian đầu có thể thu thân dưỡng tính, nếu tu luyện đến trình độ nhất định, ngự lực trong cơ thể bình hòa, có thể làm cho hết thảy bốn phía đình. Chỉ, đương nhiên, muốn vậy phải đạt tới cảnh giới của Azila mới có. Thể, với Tiêu Hoàng hiện nay có thể nói là cách xa không thể thành. Hiện tại tác dụng của Quan Thể Kinh đối với Tiêu Hoàng chính là điều chỉnh một chút tâm tính, dù sao đại chiến sắp tới, một nước cờ này của Tiêu Hoàng có thể nói là rất mạo hiểm, thành công thì sẽ là một trận chiến kinh thế, với Long Kỳ quân đoàn nổi danh đánh lén, dùng phương thức sở trường nhất của họ xử lý bọn họ, đạt được vô số tài phú. Nếu không, thành công, cái dạng hậu quả bi thảm gì đều có thể phát sinh, trong đó cũng bao gồm toàn quân bị diệt, cho nên lần này Tiêu Hoàng thật sự hơi bị áp lực, trước mắt phương thức tĩnh tọa này dường như đúng là thủ đoạn hay nhất để giảm bớt áp lực, ước chừng ngồi ngay ngắn lâu tới một giờ, Tiêu Hoàng chậm rãi mở hai mắt, thần sắc như trước là bình thản, không có phát ra bất kỳ tiếng vang nào, đứng dậy đi vào phòng chế văn. Tiếp theo Tiêu Hoàng liền từ trong ngăn kéo lấy ra một khối tái thẻ cáo đinh mặt lõm, bắt đầu từng chút ở phía trên tái thẻ cáo đinh tạo hình kỹ thuật để văn ba hướng tương đối phức tạp. Đây là trước khi xuất chinh, Tiêu Hoàng chế tác chiến văn của ngự sư cấp 2 cho chính mình, tăng cường một chút sức chiến đấu bản thân. Trải qua nhiều ngày vắt hết óc suy nghĩ, trong lòng Tiêu Hoàng rất rõ ràng về chiến văn đà kích, nói trắng ra hàn võ của mình hoàn toàn có thể đảm nhiệm, mà bản thân cần thiết chính là chiến văn có đặc điểm cùng loại hấp bàn chiến văn, long tức chiến văn như vậy. Lần này Tiêu Hoàng tính chế tác chiến văn tên là Tử Thần, là một loại yêu hóa hàn băng vạn năm, ở dưới tình huống đặc biệt sẽ tăng cường uy lực đà kích của hàn băng vạn năm, ước chừng dùng một giờ chế tác xong để văn ba hướng. Tiêu Hoàng liền bắt đầu sử dụng điêu văn đao tạo hình chủ văn dày đặc ở phía trên mặt lòm tái thạch. Trải qua một thời gian dài không ngừng chế tác ma văn cùng với nghiên đọc rất nhiều bộ sách về chiến văn, có Thể nói, với Tiêu Hoàng hiện tại bất kể là kỹ thuật đao hay nắm giữ chi thức về ma văn, đều có tiến bộ rất lớn. Đối với phối hợp để văn cùng chủ văn, thậm chí là văn trong văn, cũng có chỗ độc đáo của chính mình. Theo chủ văn cùng văn trong văn tạo hình xong, Tiêu Hoàng liền bắt đầu phối chế ma văn dịch nguyên liệu chính là một loại tên là ban lân trùng, là bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một loại đặc sản của Hải Lam Tinh, sinh sống ở rãnh biển sâu nhất trong biển Nạp Mộ Cát Á trên Hải Lam Tinh. Nó sinh trưởng ở đáy biển sâu cực lạnh, cũng là một loại linh thú cấp bậc đại ngự sư cực kỳ quý hiếm. Nó dài chỉ có một bàn tay, nhưng phía trên thân thể thường xuyên bao phủ một lớp băng thật dày, tản mát ra hàn khí lạnh đến xương, coi như một loại bảo hộ thân mình. Ban lân trùng đồng dạng cũng là tài liệu quý báu nhất, thu mua ở Hải Lam Tinh ước chừng tiêu phí 2 vạn kim tệ, là phó trưởng ban ban hậu cần đấu giá chụp được ở phòng đấu giá Hải Lam Tinh, sau lại đưa cho Tiêu Hoàng, thật cẩn thận lấy ra tùy não của ban lân trùng xong, Tiêu Hoàng bắt đầu từng chút xử lý các tài liệu khác, bởi vì Tiêu Hoàng chế tác loại chiến văn này, bản thân nó cũng không có tính công kích, nên tuy rằng tài liệu dùng tới đều vô cùng quý báu, nhưng chủng loại cũng không nhiều, đại khái chỉ có hơn 30 loại. Cách chương.